Bồ Tát Hỷ Kiến nói, sắc và không là hai, sắc tức là không, không phải sắc diệt mới không. Tánh của sắc tự không, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Thức là tức không, không phải thức diệt mới không. Tánh của thức tự không, do quán triệt chân lý đó tôi thể nhập pháp môn không hai. Đây là phần lặp lại của tâm kinh, sắc tức là không, và không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Tất cả vạn pháp trên thế gian này, kể cả cái thân tứ đại của chúng ta là sắc, đều là do nhân duyên hòa hợp tạo thành, nên chúng không có chủ thể, tự tánh. Vì thế sắc là vô ngã tức là không. Vì là vô ngã nên sắc là vô thường, nghĩa là sắc là sinh diệt, nay có mai không, nên đừng chấp vào nó. Nhưng tự tánh của sắc là không, nghĩa là không cần phải hủy hoại sắc mới có không, mà tự chúng đã là không rồi. Ý của đoạn kinh này là mặc dầu thế gian vũ trụ này vẫn còn, vẫn có trước mắt, nhưng con người đừng chấp cái có của nó, đừng tham mê luyến ái, thì mặc dù là có nhưng nó vẫn như không. Đó chính là thấy mà như không thấy vậy. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế thì thế gian vũ trụ vẫn còn sờ sờ ở đó, thế mà dưới mắt của Ngài thì tất cả là không. Không ở đây là không phải đem đập đổ, nghiền nát tất cả, mà không chính là không chấp thủ bám víu, tham đắm, si mê nó. Những vị hiền nhân trên thế giới như Đức Phật, Đức Khổng Tử, Chúa Giê-xu đều là những người nghèo. Tất cả đều xem thường vinh hoa phú quý, xa lánh tham đắm thế tục. Nghĩa là thấy có mà như không, tức là sắc tức thì không, nên nhân loại mới kính phục. Còn những kẻ tham đắm như vua kiệt trụ thì thế gian nguyền rủa đến muôn đời. Thí dụ cái bình hoa rất quý, rất đẹp và đắt tiền trưng trong phòng khách, nếu chấp thủ mà xem bình hoa là có thì chúng ta phải cưng chiều, lo lắng, bảo vệ, chăm sóc cho cái bình hoa hơn cả bản thân của mình. Lỡ ai làm bể thì chửi bới, la hét, than khóc mà tự tạo bao nhiêu phiền não khổ đau cho mình. Bây giờ thấy bình hoa là không, vì cho dù chúng ta có giữ gìn cách mấy thì một ngày nào đó nó cũng hư hại tan biến, thì cuộc sống sẽ vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát. Không buộc thì cần gì phải cởi trói, có càng nhiều thì lo càng to, khổ càng lớn. Công danh phú quý cũng như đeo ách trên vai, công danh càng cao, uy quyền càng lớn thì ách càng nặng, chứ có sướng ích gì. Vì sắc là không nên thọ, tưởng, hành, thức cũng là không. Nói cách tổng quát là vạn pháp là không, nên không còn dính mắc, không còn tham đắm lo âu phiền não, vì tất cả là không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói, sự sai khác của tứ đại và sự sai khác của không đại là hai. Tánh của tứ đại tức là tánh của không đại, bởi vì thời gian trước và thời gian sau đều không, cho nên thời gian khoảng giữa cũng không. Hiểu biết được như thế cũng là nhận thức rõ tánh của các đại, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, là bốn nguyên tố căn bản tạo thành con người, thế gian và vũ trụ. Đối ngược với tứ đại là không đại, nhưng tự tánh của tứ đại là không, tức là không đại, ngay cả trong tự tánh cũng không có thời gian trước sau hay chính giữa. Tại sao? Nếu đứng về phương diện tục đế thì có trước có sau, có đối đãi, tức là có sinh diệt. Còn đứng về phương diện chân đế thì tất cả là không, là bất sinh bất diệt, nên không có sự đối đãi, tức là không có hai. Bồ Tát Diệu Ý nói, nhãn căn và sắc trần là hai. Biết rõ tánh của nhãn căn và tánh của sắc trần ở giữa cắt đứt sự ái nhiễm, thế là không còn tham, không còn sân, không còn si. Đó là trạng thái tịch diệt. Nhĩ đối thanh, tỷ đối hương, thiệt đối vị, thân đối xúc, ý đối với pháp cũng như vậy. Biết rõ tánh của ý căn và tánh của pháp trần, đoạn trừ sự ái nhiễm tham sân si, đạt đến trạng thái tịch diệt, an trụ trong tỉnh giác như vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Đoạn kinh này cũng chính là chủ yếu của kinh Lăng Nghiêm, dạy cho chúng sinh kiểm soát, làm chủ sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần, để phát sinh ra ý niệm phân biệt của sáu thức. Nên biết rằng sáu căn của con người tự nó thanh tịnh, không ô nhiễm, nhưng khi tiếp xúc với sáu trần liền bị sức quyến rũ của sáu trần mà phát sinh ra ý niệm tham sân si để dẫn dắt con người vào vòng sa đọa. Thí dụ bình thường thì tự thể của con mắt đâu có tội lỗi xấu xa gì, nhưng khi mắt thấy gái đẹp, nhà sang, xe tốt, tiền nhiều thì tâm phát sinh ý niệm tham đắm mà xúi con người làm bất cứ điều gì để đạt được những thứ này. Năm căn còn lại cũng thế, tai nghe lời dịu ngọt thì mê, nghe ai chửi thì giận, nghe lời thị phi thì thích, mũi ngửi đồ ăn thơm thì tham ăn, người không thơm thì đánh đổ, lưỡi nếm mùi vị thơm ngon thì tham đắm, còn nếm mùi cay đắng thì buồn phiền. Do đó cho dù sáu căn có tha hồ tiếp xúc với sáu trần, nhưng tánh của sáu căn và sáu trần vốn tự thanh tịnh, không ô nhiễm, nên sáu thức không phát sinh ý niệm phân biệt tham đắm. Đây chính là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi của người vô tâm, nghĩa là trong cái thấy không có nhãn thức giới, tức là không có cái biết của sự thấy. Các căn còn lại cũng thế, đó là không có nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Thí dụ khi đi chợ, trong chợ có hàng vạn các món hàng khác nhau. Nếu chúng ta có tâm phân biệt, tức là có cái biết của sự thấy, nghe, ngửi, thì món nào cũng thích, cái gì cũng muốn mua. Còn bây giờ thấy thì cái gì cũng thấy mà chẳng quan tâm cái gì cả, vì trong cái thấy không có cái biết, cái phân biệt của sự thấy, nên món nào cũng vậy. Nhà cần món nào thì mua món đó, vừa tiết kiệm thời giờ, vừa tiết kiệm tiền bạc và vừa giảm bớt lòng tham đắm si mê. Bồ Tát Vô Tận ý nói, bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ cũng như vậy. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí, ở trong đó hội nhập tướng nhất. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Khi bố thí làm phước, làm việc thiện, việc lành, chúng ta thường hay hồi tưởng những phước đức này để thành tựu nhất thiết trí, nghĩa là có trí tuệ bồ đề hay viên thành Phật đạo, cho nên bố thí và hồi hướng là hai. Nhưng tánh bố thí cũng là tánh hồi hướng nhất thiết trí, nghĩa là bố thí bất trụ tướng, hay còn gọi là bố thí vô tướng của Kinh Kim Cang, tức là bố thí mà không chấp mắc việc làm tốt, hành động giúp người của mình, nghĩa là thi ân bất cầu báo, thì phước đức công đức kia mới lan tỏa vô cùng vô tận. Thêm nữa, bố thí là để bớt tánh tham, nhưng trong tự tánh thanh tịnh làm gì có tánh tham. Do đó, khi bố thí làm việc thiện, chúng ta không cần phải hồi hướng, vì tánh bố thí tức là tánh hồi hướng, nghĩa là khi làm việc thiện, tự nó đã có ảnh hưởng lan rộng tốt cho chúng ta rồi. Thí dụ chúng ta nguyện cúng dường xây một cảnh chùa cho bá tánh thập phương có nơi tu học Phật Pháp. Việc làm tốt này đã làm cho tâm của chúng ta hân hoan khoan khoái. Cái hân hoan khoan khoái này chính là giúp cho chúng ta quay về sống gần với chân tánh của mình. Thì chính mình ngay bây giờ đã có lợi lạc rồi, đâu cần gì phải hồi hướng cho mai sau. Nói cách khác, hàng ngày con người vì bản năng ích kỷ không chịu bố thí giúp người, cho nên cuộc sống xa dần với chân tánh của mình. Mà càng xa chân tánh thì càng gần với vô minh phiền não. Vì thế hành động bố thí là đưa con người trở về với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, thì tự mình đã có công đức rồi. Vì thế bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là không hai. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ cũng thế. Khi con người bị vô minh phiền não che lấp nên phải chịu sinh tử luân hồi, cho nên trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ là những phương tiện giúp cho chúng sinh phá tan màng vô minh hắc ám để trở về với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Nói cách khác, con người còn phiền não khổ đau là vì họ sống ngược với chân tánh, tức là tánh chân thật vốn có của mình. Do đó, khi trì giới nhẫn nhục là mình đến gần hơn với chân tánh, với tâm thanh tịnh của chính mình, nên tánh của trì giới tức là tánh hồi hướng rồi vậy. Thí dụ, Nhưng người giữ giới phẩm hạnh thì chính họ đã có khinh an giải thoát tự tại, nên mặc dù không hồi hướng gì, nhưng thực chất tự nó đã có hồi hướng rồi. Chính Đức Phật độ vô số chúng sinh mà không hề thấy có chúng sinh mình độ. Đức Phật làm tất cả việc làm mà không thấy có công đức mình làm. Và Đức Phật chứng vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn mà không bao giờ nói mình chứng đắc gì cả. Đó chính là tu vô tu tu, hành vô hành hạnh và chứng vô chứng chứng. Khi Đức Phật đạt tới chỗ thân khẩu ý thanh tịnh thì tự nó không có vô minh, không có phiền não khổ đau, không có sinh tử luân hồi, thì gọi là chứng vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, chứ thật ra không có chứng đắc gì hết. Bởi vì hết vô minh phiền não là con người trở về với chân tánh của mình, là sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình vậy thôi. Đây chính là bản lai diện mục đã có sẵn, chứ đâu phải khi thành Phật mới có. Bồ Tát Thâm Tuệ nói: không, vô tướng, vô tác là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Hiểu rõ không tức là vô tướng, vô tướng là vô tác, thì tâm, ý và thức bấy giờ công dụng trở thành một. Bấy giờ một giải thoát môn tức là ba giải thoát môn. Quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Đừng nghĩ rằng không, vô tướng, vô tác là ba. Bởi vì ba là theo thứ tự của con số, là văn tự của con người. Nhưng ở đây Bồ Tát Thâm Tuệ nói không, vô tướng, vô tác là hai, là ám chỉ sự đối đãi của tâm và cảnh, hay giữa con người và pháp tu quán, chứ không phải thứ tự hay văn tự ngôn ngữ gì cả. Tất cả vạn pháp trên thế gian này, từ con người cho đến động vật, thực vật hay khoáng vật, là do nhân duyên tác tạo mà thành, chứ tự nó không thể phát triển hay tồn tại được. Vì thế vạn pháp là vô ngã, tức là không. Vì vô ngã nên vạn pháp phải chịu vô thường, nghĩa là có sinh tất có hoại. Do đó không một ai sống đời mà không chết, hay chẳng có người nào trẻ mãi mà không già, không bệnh. Nhưng trong chân không thì vạn pháp bất sanh bất diệt, vô hình vô tướng, cho nên thật tướng của vạn pháp chính là vô tướng. Vạn pháp duyên khởi với nhau mà tạo ra muôn sinh vạn vật. Do đó vô tác là không có ai làm nên, không có ai là tác giả, cho nên vô tác là thật tướng, là vô tướng của vạn pháp. Tóm lại, trong chân không thì thật tướng là vô tướng và vô tác cũng là vô tướng, cho nên không là vô tướng và vô tướng cũng là vô tác. Chẳng phải ba mà cũng chẳng phải một, nên đây là bất nhị, tức là không còn đối đãi, là không hai. Cùng lý luận này áp dụng cho tâm, ý và thức. Nếu thấy có tâm, ý và thức là còn thấy có ta. Nhưng thật ra thức là cái biết, thì phải cần có ý niệm sanh khởi để tạo thành cái biết. Và muốn có ý niệm thì phải có tâm phát khởi những ý niệm này. Nghĩa là tâm tức là ý, và ý tức là thức vậy. Vì thế tuy nói tâm, ý, thức là ba, nhưng bản thể chân như thì thấy không ba mà cũng không thấy một. Chẳng phải ba, chẳng phải là một, thì đây chính là bất nhị, tức là không hai. Bồ Tát Tịnh Căn nói: Phật, Pháp và Tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp tức Tăng. Tam bảo đều là tướng vô vi, đồng như hư không. Tất cả Pháp cũng vậy, tùy thuận theo chân lý đó thi vi hành sự. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Khi người Phật tử nhập môn theo đạo Phật thì được truyền thọ tam quy, đó là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Tam bảo ở đây chính là thế gian trụ trì tam bảo, tức là tam bảo dựa theo hình tướng sinh diệt bên ngoài. Đối với những người sơ cơ chưa biết Phật Pháp thì họ nghĩ rằng tượng Phật bằng đồng, bằng xi măng là Phật bảo, Pháp là kinh sách trong tổ hay những vị tăng trong chùa, là đại diện cho tam bảo. Do đó nếu người Phật tử không chịu tu học để thể nhận được chân lý mà cứ ôm lại tượng Phật xi bằng vàng từ Đài Loan, hoặc lại cúng kinh sách trên bàn thờ hay phàm tăng thời mạt Pháp nói gì nghe theo nấy, thì uổng phí cả cuộc đời tu hành của mình. Một khi đã thấu hiểu Phật Pháp thì bây giờ người Phật tử tự quy lấy và được gọi là nhất thể tam bảo. Bởi vì trong bản thể thì Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng tuy ba nhưng mà một, nghĩa là Phật tức là Pháp và Pháp tức là Tăng. Nói cách khác, Phật tánh tức là Pháp tánh và Pháp tánh tức là Tăng tánh. Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên, không có vô minh phiền não của mình, của con người. Còn Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, như cây cỏ, núi sông, xe cộ, nhà cửa, bông hoa. Thí dụ núi cao sông đẹp, đâu có lôi cuốn quyến rũ ai đâu. Đó là sự thanh tịnh của thiên nhiên vũ trụ. Nhưng nếu con người bị vô minh tham dục che lấp thì thấy cảnh liền mê. Do đó mê cảnh là tại người chứ đâu phải tại cảnh. Vì thế khi con người sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, không có vô minh tham dục, thì Phật tánh tức là Pháp tánh, vì cả hai cùng có tánh thanh tịnh như nhau. Bây giờ Tăng tánh là tánh hòa hợp của Phật tánh và Pháp tánh, mà Phật tánh và Pháp tánh cho nên Phật tánh, Pháp tánh chính là Tăng tánh. Nói cách khác, khi quy y nhất thể Tam Bảo thì quy y Phật tức là quy y Pháp, tức là quy y Tăng rồi vậy. Vậy Phật Pháp Tăng là không hai. Tóm lại, khi người Phật tử tu theo hình thức bên ngoài thì dễ bị ngoại cảnh làm thối chuyển tâm bồ đề của mình, vì hình tướng là sinh diệt, là thay đổi. Ngược lại, nếu người Phật tử thấu hiểu Phật Pháp mà thấy được bản thể thanh tịnh của mình thì sẽ có tâm bất thối chuyển, nghĩa là khi đã biết Phật tức tâm thì ở đâu cũng có Phật và bất cứ lúc nào cũng có Phật ở trong tâm của chúng ta. Cho nên con người luôn thức tỉnh và không dám làm điều gì bất thiện, mà không có nghiệp thì không còn sanh tử luân hồi, tức là chúng được vô sanh pháp nhẫn. Đây mới là chân lý giải thoát giác ngộ vậy. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói, thân và thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt, thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Thân và sự hoại diệt của thân không khởi ý phân biệt là hai. Vì vậy, thân sinh tồn hay hoại diệt không kinh hãi, không lo lắng sợ sệt. Tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Thân là do bốn nhân duyên đất, nước, gió, lửa tạo thành, nên thân là vô ngã vô thường. Vì vô thường nên một ngày nào đó thân sẽ bị hoại và sáu căn sẽ không còn sắc bén như khi còn khỏe mạnh, thì gọi là thân diệt. Hiện tượng này là cho tất cả chúng sinh chứ không sót một ai. Vì thế bệnh, già, chết là chuyện thông thường, không có gì lo sợ. Kinh có câu, dược y bất tử bệnh, Phật hóa hữu duyên nhân, nghĩa là thuốc là để trị bệnh không chết, chứ còn bệnh chết thì không có thuốc chữa. Cũng như Phật chỉ hóa độ chúng sinh là những người có duyên, còn những người vô duyên thì Phật cũng không hóa độ được. Khi biết được thật tướng của thân hay của vạn pháp là không tướng, con người sẽ không còn lo lắng về sinh lão, bệnh tử nữa. Vì trong tướng không thì vạn pháp không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, thì làm gì phải lo có thân hay sợ thân diệt. Vì chấp ngã cho nên con người sống mà luôn luôn sợ bệnh, sợ chết, nhưng có lo, có sợ mà con người vẫn bị bệnh, vẫn chết như thường. Cho nên người biết quán vô thường thì họ coi bệnh hay chết như trò chơi, chả có gì quan tâm kinh hãi. Biết như thế thì thân và thân diệt là bất nhị, là không hai. Bồ Tát Thượng Thiện nói, thân, khẩu, ý là hai, ba nghiệp đều là tướng vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu, tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. Tam nghiệp là tướng vô tác, tất cả pháp cũng là tướng vô tác. Dùng tuệ vô tác nhận thức chân lý và tùy thuận chân lý ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Dựa theo văn tự ngôn ngữ thì thân khẩu ý phải là ba, nhưng ở đây Bồ Tát Thượng Thiện nói thân khẩu ý là hai, là muốn ám chỉ cho sự đối đãi, đó là chính mình là mình và thân khẩu ý là của mình, nên có hai, có sự đối đãi. Mà ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều là tướng vô tác, nghĩa là không có ai là tác giả. Thân là tướng vô tác thì khẩu và ý nương tựa vào thân thì chắc chắn khẩu và ý cũng là tướng vô tác. Mà tướng vô tác chính là thật tướng, là vô tướng của vạn pháp. Nếu đã là vô tướng, thật tướng, thì tướng vô tác của thân là tướng vô tác của khẩu và cũng là tướng vô tác của ý. Tuy ba nhưng mà một, không còn phân biệt đối đãi, tức là không hai. Một khi tam nghiệp thân, khẩu, ý là tướng vô tác thì tất cả các pháp cũng đều là vô tướng, là thật tướng và đều là tướng vô tác cả. Bồ Tát Phước Điền nói: làm phước, làm tội, làm không phước, không tội là hai. Thật tánh của ba việc là vắng lặng rỗng không. Không thì không thấy có làm phước, không thấy có làm tội, không thấy có làm không phước, không tội. Không khởi ý niệm chấp mắc ở ba việc làm. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Thế nào là làm phước? Phải chăng đó là chúng ta làm bất cứ việc gì mà không trái lại với tự tánh thanh tịnh, bản nhiên hay chân tánh của mình vậy thôi? Nói cách khác, nếu chúng ta cả đời không làm gì sai trái với chân tánh thì chính mình trở về sống với cái tự tánh thanh tịnh ban đầu mà con người gọi là thành Phật. Do đó, làm phước thật sự không có cái gì thêm hay bớt cả, mà cũng chỉ là vắng lặng trống không. Cũng như nói tu hành là để chứng đắc vô thượng Niết Bàn hay vô thượng Bồ Đề, đây chỉ là cách nói của văn tự ngôn ngữ con người. Nhưng thật ra không có cái gì gọi là chứng đắc cả. Một khi chúng sinh biết lau sạch bụi vô minh phiền não thì cái gương được sáng. Nhưng trước khi có bụi bặm thì cái gương rất trong sáng, đâu có dơ. Vậy trước khi bị vô minh phiền não thì chúng sinh đều là Phật. Nhưng lần theo thời gian, cái bụi bặm vô minh phiền não phủ lên trí tuệ trong sáng, làm cho con người sống xa với chân tánh của mình, nên mới chịu quay cuồng trong sinh tử khổ đau. Còn làm tội là làm đau khổ cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Mà tánh của tội cũng rỗng không. Nếu tội là cố định, cứng ngắc, thì làm sao con người có thể tu hành, sám hối mà trở thành toàn thiện được? Kinh lại dạy rằng, tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Nghĩa là khi mê thì tội lỗi chất chồng, sống trong đau khổ triền miên. Nhưng khi thức tỉnh, biết sám hối, biết ăn năn thì tội lỗi tan biến. Tội là do tâm, vì tâm mê nên có ý nghĩ, lời nói hay hành động điên đảo. Nay tâm thức tỉnh, biết sám hối thì tội diệt, tội đâu còn. Như vậy, nếu nhìn từ bên ngoài thì thấy có phước, có tội, có thiện, có ác, tức là sống với tâm sinh diệt. Nhưng thật tánh của phước, của tội là rỗng không, là chân không, thì làm tội, làm phước hay ngay cả làm không phước, không tội là chẳng phải ba, mà cũng chẳng phải là một, là bất nhị, tức là không hai. Thí dụ chúng ta cầm một ly thuốc độc, ví cũng như tội lỗi. Nếu uống hết ly thuốc độc này, chắc chắn chúng ta phải chết. Nhưng bây giờ nếu đem ly thuốc độc này hòa tan vào trong cái ao nước trong, thì cho dù có uống 5 ly, chúng ta cũng chẳng hề hấn gì. Tội lỗi cũng thế. Nếu con người vì vô minh mà tạo nhiều tội lỗi, nhưng nay biết thức tỉnh, sám hối và tạo rất nhiều việc thiện, thì tội lỗi xưa từ từ tan biến. Cái khác nhau giữa Bồ Tát và phàm nhân là Bồ Tát làm bất cứ việc gì có lợi cho chúng sinh mà làm xong là bỏ, là quên hết, thi ân bất cầu báo. Ngược lại, phàm nhân cái gì có lợi cho mình mới làm, và làm xong thì nhớ hoài, không quên, vì tâm còn mong cầu đền đáp. Vì thế, khi thấu suốt thật tánh của mọi hành động là không, là trống rỗng, thì sẽ không còn chấp việc làm của mình nữa. Không nhớ, không chấp thì làm mà không chán, không mệt mỏi. Ngược lại, cho dù là làm việc thiện với tâm mong cầu, thì một ngày nào đó con người sẽ không còn thích thú, hăng say hoạt động như thuở ban đầu. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói, từ bản ngã khởi chấp hai là hai. Biết được thật tướng của bản ngã không khởi chấp hai. Không khởi chấp hai thì không có cái biết và đối tượng bị biết. Quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bây giờ không còn hai hay ba đối tượng như những phần trên, mà chỉ còn là một, đó là bản ngã. Vậy thế nào là bản ngã khởi chấp? Khi nghĩ rằng cái nhà này là của tôi, cái xe đẹp kia là của tôi, cái công ty đồ sộ cũng là của tôi, con cái của tôi, thì thế này thế kia. Do đó, từ một cái bản ngã mà bắt đầu khởi chấp là có sự phân biệt so sánh đối đãi, tức là có hai. Mà khởi chấp là do tâm sinh diệt, tâm vọng tưởng sinh khởi tạo thành. Nhưng thật tướng của bản ngã là không, thì làm gì có cái chấp biết và đối tượng bị biết. Khi lìa tướng nhập thể, nghĩa là xa lánh cái tâm vọng tưởng, biết kiểm soát sáu căn mà quay về sống với bản thể thanh tịnh của mình, thì bản ngã đâu còn. Không còn bản ngã thì không có cái hai. Bồ Tát Đức Tạng nói, có tướng sở đắc là hai, không sở đắc thì không có tham lấy, không chê bỏ. Do chủ trong tâm bình đẳng, không lấy bỏ, tôi thể nhập pháp môn không hai. Kẻ tu hành mà thấy mình có chứng đắc là có hai. Kinh Bát Nhã dạy rằng, vô trí diệt vô đắc, nghĩa là không có cái trí tuệ hay cái chứng đắc gì cả. Khi chúng sinh đoạn trừ hết vô minh phiền não để có cuộc sống vô cùng an vui tự tại, thì gọi là chứng đắc này nọ. Nhưng thực ra, trước khi loại bỏ vô minh phiền não, chúng sinh đâu có vô minh phiền não. Vậy có an vui tự tại là cái đã có, chứ đâu phải cái chưa bao giờ có. Vì thế tu hành thì nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, nghĩa là biết thức tỉnh mà quay thuyền trở lại bến xưa vậy thôi. Cho nên nếu thấy có chứng đắc thì vẫn còn có tham, tức là vẫn còn vô minh phiền não. Nói cách khác là thuyền chưa cập bến được. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói, tối và sáng là hai, không tối không sáng thì không hai. Ví như nhập định diệt thọ tưởng, không còn nhận thức tối sáng. Đối với tất cả pháp tướng cũng như vậy, hội nhập với tâm bình đẳng ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Nếu có sự phân biệt đối đãi thì thấy có sự khác nhau như tối và sáng, như trí tuệ với vô minh, như thiện với ác, như khổ và vui. Nhưng khi hội nhập với tâm bình đẳng, tức là đang sống với căn bản trí, vô phân biệt trí, cũng như người nhập định diệt thọ tưởng, không còn thấy biết sự khác biệt của thế giới bên ngoài, mà tất cả chỉ hướng về nội tâm trong sáng ở bên trong, nên tất cả là không, là bình đẳng, là vô vi, là thanh tịnh. Như thế, tối sáng là của thế giới hữu hình, là hai. Còn pháp tướng của tất cả vạn pháp là vô hình, là của thế giới vô vi, thì làm gì còn có phân biệt, có đối đãi, nên không có hai, tức là bất nhị. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói, ham mộ niết bàn, nhàm chán thế gian là hai. Không ham mộ niết bàn, không nhàm chán thế gian thì không hai. Vì sao? Vì rằng ai có bị trói buộc mới mong cầu mở. Người không bị buộc trói còn hy vọng mở cái gì? Không bị buộc, không cần mở, cũng không nhàm chán, không có ham mộ. Thâm ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Đây là diễn giải một chân lý siêu việt mà người tu Phật nên thấu suốt. Nói theo lẽ thông thường thì bất cứ ai tu Phật cũng đều nhàm chán cảnh thế gian, dẫy đầy tội lỗi xấu xa, mà tìm về cảnh giới an vui tịch diệt của Niết Bàn. Nếu nghĩ như thế, thì nhàm chán thế gian và ham thích Niết Bàn chắc chắn là hai. Bây giờ tự hỏi tại sao lại phải nhàm chán thế gian? Phải chăng những người đó đang bị thế gian hoành hành, gánh chịu trăm điều phiền não khổ đau? Nhưng tại sao lại cũng cái thế gian này mà có rất nhiều người gọi nó là tội lỗi xấu xa, lại cũng có nhiều người sống an vui tự tại, chẳng hạn như Đức Phật, các vị A-la-hán hay và biết bao nhiêu người khác nữa? Vậy đâu là chân lý? Hãy quay về nhìn lại, có cái gì là tội lỗi xấu xa trong thế gian này chăng? Cây cỏ, núi sông, nhà cửa, xe cộ, hãng xưởng, thức ăn, thức uống, đâu có cái gì tự nó là xấu xa tội lỗi đâu. Cái mà con người cho rằng xấu xa tội lỗi là do cái nhìn có vô minh phiền não, tham đắm của mình mà ra. Khi tâm chất đầy tham sân si ái dục thì nhìn cái gì cũng mê, cũng thích, cũng muốn chiếm hữu. Và đây chính là những vần đục đeo trước con mắt của họ, khiến họ nhìn thế gian là bất toàn, khổ não. Nhưng bây giờ nếu lấy cái vần đục kia đi và cũng nhìn cái thế gian đó với tâm trong sáng thanh tịnh, không còn vô minh phiền não, thì cái tội lỗi khổ đau biến mất và thế giới này trở thành cực lạc. Vậy ai cột trói mình? Chính mình tự cột trói lấy mình. tự mình chuốc lấy bao nhiêu hệ lụy của phiền não khổ đau. Chính mình chạy theo tham sân si, mạn nghi tà kiến, chứ đâu phải thế gian. Nếu mình tự trói buộc mình, thì chính mình tự cởi trói lấy. Còn nếu sống an vui tự tại, tâm hằng thanh tịnh, nghĩa là tự mình không trói mình, thì cần gì phải cởi trói. Tóm lại, nếu không buộc thì không cần mở, không nhàm chán thế gian thì chẳng cầu mong ham mộ niết bàn. Nghĩa là không còn vô minh phiền não, tức là có niết bàn rồi, cần gì phải cầu với mong. Chứng với đắc, cho nên thế gian niết bàn là không hai, tức là bất nhị. Bồ Tát Châu Đảnh nói: Chánh đạo và tà đạo là hai. Trụ ở chánh đạo thì không phân biệt tà hay chánh. Do ly cái tướng hai, tôi thể nhập pháp môn không hai. Tuy đạo Phật là đạo của từ bi, nhưng không vì thế mà người nào cũng được Đức Phật độ. Từ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo đến nay, đạo Phật chỉ độ cho những ai có duyên với Phật Pháp và không thể nào độ cho người vô duyên được. Vì thế, nếu theo học với chánh pháp, sống với chánh pháp, người đó là chánh đạo. Ngược lại, có người theo những tôn giáo khác thì gọi là ngoại đạo, và nếu là những tôn giáo cực đoan thì gọi là tà đạo. Nếu đứng về hình tướng thì thấy có chánh, có tà, có tốt, có xấu, vì chúng ta còn tâm phân biệt. Nhưng đứng về thể tánh thật tướng thì tất cả chúng sinh nào có khác gì nhau, cùng có thật tánh cho dù là người tà đạo. Do đó, nếu nhìn thấu suốt qua hình tướng để vào bản thể chân như thì không thấy có chánh có tà, nghĩa là chẳng phải hai mà cũng chẳng phải là một, tức là bất nhị, là không hai. Mặc dù Phật giáo không những có trước những tôn giáo khác trên 500-600 năm mà còn có thể phát triển và duy trì mà không bao giờ dùng đến bạo lực và không hề bị hoen ố bởi những cuộc chiến tranh tôn giáo và thánh chiến. Ngày nay có những tôn giáo rất cực đoan đã và đang tàn sát những tôn giáo khác. Họ có những niềm tin rất điên cuồng phát sinh từ tính độc tôn đố kỵ, làm cho nhân loại phải sống trong khổ đau như thế giới hiện nay. Cho dù thế gian có xoay vần thế nào đi chăng nữa, Phật giáo luôn luôn khuyên người tu Phật luôn trụ nơi chánh đạo thì không còn phân biệt chánh hay tà. Nói cách khác, khi trụ nơi chánh đạo là trụ nơi thật tướng thì vạn pháp là không. Không còn thấy tướng thì không có phân biệt đối đãi, mà sống với căn bản trí hay vô phân biệt trí thì chẳng còn thấy chánh và cũng chẳng thấy tà, tức là bất nhị. Vì thế, thay vì ghét hay kỳ thị tà đạo, người trụ ở chánh đạo là người đang sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, luôn dùng tâm từ bi mà đối xử tốt với họ, vì họ là những người đáng thương, là những chúng sinh đi lầm đường lạc lối, cũng vì bị vô minh che lấp. Nên nhớ, đây là giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, để đưa người tu viên thành Phật quả. Còn giáo lý nhân thừa hay giáo lý hữu vi, giáo lý tục đế, thì người Phật tử có biểu tình, có đấu tranh, có chết chóc, có ta, có người, có tốt, có xấu, tức là có hai. Do đó bất nhị là thanh tịnh, là an vui tự tại, còn có hai là còn đau khổ chập chồng. Bồ Tát Nhạo Thật nói: Thật và không thật là hai. Thật thấy hãy còn không thấy thật, huống hồ không phải thật. Vì sao? Vì cái thấy của nhục nhãn không thể thấy đúng chân lý, chỉ có tuệ nhãn mới thấy đúng chân lý. Tuệ nhãn không thấy gì hết, nhưng không có gì không thấy. Do tỏ ngộ được chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Trước hết, hãy tìm hiểu thế nào là thật thấy và thấy thật. Khi mở mắt hàng ngày, chúng ta thấy tất cả vạn pháp như con người, xe cộ, nhà cửa, vật dụng, máy bay, cây cỏ, núi sông, mặt trời, mặt trăng, thì tin chắc là thật thấy những hiện tượng này. Thí dụ nhìn chiếc xe thì biết chắc chắn rằng đó là chiếc xe, vì nó là chiếc xe chứ không phải là cái nhà. Vật thể là của thiên nhiên, nhưng con người đặt cho nó cái tên rồi tin chắc nó là cái tên mà họ đã đặt cho. Thí dụ, một người khi còn ở Việt Nam có tên là Sơn, nhưng khi qua định cư ở Mỹ liền đổi lại là thành Sam. Như thế thì tên nào là tên thật của anh ta? Chẳng có cách tên nào là tên thật cả. Nếu là tên thật thì không bao giờ có thể gọi được, vì là vô hình vô tướng thì làm sao đặt tên được. Do đó hôm nay gọi là Sam, ngày mai nổi hứng gọi là Jimmy hay John cũng vậy thôi. Cái mà con người tin chắc là thật thấy thì thật ra chỉ là giả thấy mà thôi. Thí dụ như ra sau vườn thấy một đóa hoa rất xinh đẹp vừa mới nở, do đó ai dám bảo thấy hoa là không thật thấy. Nhưng một tuần sau thì cũng nơi đó đóa hoa tan tả biến mất. Thế thì cái thật thấy này chỉ là cái thấy của sự biến đổi sinh diệt của nhân sinh vũ trụ, chứ không có gì là thật thấy cả. Vì ngay trong thời điểm chúng ta thấy vật đó thì chính nó đang tự hủy hoại rồi. Còn thấy thật thì như thế nào? Tất cả vạn pháp trên thế gian vũ trụ này là do duyên sanh mà thành, chứ không có vật gì tự nó có thể phát triển hay tồn tại được, nên tất cả vạn pháp đều là vô ngã, là sinh diệt tức là không. Khi thấy rằng thật tướng của vạn pháp là không tướng, tức là tướng không sanh không diệt, thì cái thấy này mới gọi là thấy thật. Cái thật tướng này là tướng vô, là không có hình tướng, thì mắt thường làm sao thấy được. Nhưng cũng chính cái tướng vô này mà do nhân duyên hòa hợp lại tạo thành tất cả. Do đó muốn thấy thật cái tướng vô này thì phải dùng con mắt trí tuệ, tức là tuệ nhãn, để tư duy quán chiếu mà nhận biết nó, thì cái thấy biết này mới là thấy thật vậy. Khác với nhục nhãn là thấy biết những hiện tượng sinh diệt, tuệ nhãn có thể thấy biết không tướng, thật tướng của vạn pháp. Vì là không tướng, không hình không sắc nên không thấy gì hết. Nhưng chính cái không tướng này là chân không bao trùm khắp vũ trụ, nên mặc dù không thấy nhưng đây mới chính là thấy tất cả. Các vị Phật và Bồ Tát, các ngài đâu có mở mắt lớn như phàm nhân mà họ thấy tất cả, thấy thấu suốt cả tam thiên đại thiên thế giới, cũng vì các ngài dùng tuệ nhãn và Phật nhãn. Còn chúng sinh thì lúc nào mắt cũng mở to mà thấy biết lầm lẫn. Cái thấy là cái thấy bởi vô minh vọng thức, nên mặc dù chúng sinh có thấy thật nhưng không thật thấy. Nói tóm lại, mọi vật thể trên thế gian là giả tạm, là sinh diệt, là mong manh nên mất đi rất dễ dàng. Vì thế con người thật thấy hình tướng diện mạo của nó mà thật ra là không thấy thật. Chỉ khi nào con người thấy được chân không thật tướng của vạn pháp thì bây giờ mới gọi là thấy thật, thấy đúng chân lý, thấy không có phân biệt đối đãi, là bất nhị, tức là không hai. Các Bồ Tát mỗi mỗi đều trình bày pháp môn sở ngộ và kết quả đều cùng đến một mục đích là thể nhập pháp môn không hai. Trên đây là 31 cái nhìn về sự đối đãi phân biệt, là hai của 31 vị Bồ Tát. Thật ra hiện tượng của thế gian là vô cùng vô tận, nhưng đại để 31 thí dụ trên giúp cho chúng sinh phản tỉnh hồi đầu để thấy rằng thấy có hai chính là nguyên nhân của tất cả vô minh phiền não khổ đau mà con người đã gánh chịu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Thí dụ thấy có ta và những người khác không phải là ta là thấy có hai. Vì thấy có mình có người nên con người làm mọi cách để bảo vệ mình, ngay cả lợi mình mà hại người họ cũng làm. Con người có thói quen tin tưởng vào những giác quan và ý thức tầm thường mà phân biệt mọi vật có hình tướng khác nhau như lớn nhỏ, đẹp xấu, thiện ác, trong ngoài, thật giả, tối sáng, mà tin chắc các thế giới hữu hình vô ngã, vô thường, sinh diệt này đều là bền chắc, là trường tồn bất biến, mà chạy theo cái tốt, cái đẹp, làm cho cuộc sống thiếu thăng bằng.
Sông pháp giới đạo tràng mười phương hiền thành mây bao cát tường, xin tuần chứng giám tâm hương trí thành pháp thân các phật tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ nếu chúng sinh biết thức tỉnh, không nhìn thế gian bằng nhục nhãn mà bằng tuệ nhãn, để nhìn thấu suốt qua hình tướng sinh diệt bên ngoài mà vào thẳng vào thể tánh thật tướng của vạn pháp, vào bản thể chân như, thì không thấy hai và cũng không thấy một, mà chỉ thấy tất cả là không. Đó chính là chẳng phải hai, chẳng phải một, mà là bất nhị, tức là không hai. Khi tâm không còn phân biệt đối đãi, không còn có hai, thì con người đang sống với căn bản trí hay vô phân biệt trí của mình. Đây chính là sống với chân tâm, với tự tánh thanh tịnh bản nhiên, với tâm bình đẳng không còn thấy mình và chúng sinh có sự khác biệt, không còn thấy sự sai khác của vạn pháp. Vì hình tướng bề ngoài tuy khác biệt nhưng thể tánh bên trong vẫn là một, nghĩa là sắc tức thì không, không tức thì sắc, để thương yêu tất cả mọi người và biến cuộc đời xấu xa tội lỗi này thành cảnh giới an vui tự tại. Bây giờ trường giả Duy Ma Cật nói: các Bồ Tát trong hội này đã nói hết rồi, vậy xin Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi phát biểu phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù nói: theo ý tôi, tất cả pháp không nói được hết, không bàn tột được, không chỉ đúng được, không giải thích trọn vẹn được, vì vượt ra ngoài những câu vấn đáp của ngữ ngôn văn tự. Khế hội chân lý đó thì đó là yếu tố thể nhập pháp môn không hai. 31 vị Bồ Tát lần lượt trình bày về phương pháp chứng nhập pháp môn không hai. Tất cả đều dùng ngôn ngữ văn tự để diễn tả về cách thể nhập pháp môn không hai này dựa theo kinh nghiệm riêng của họ. Đến lượt Bồ Tát Văn Thù là vị đại Bồ Tát có trí tuệ lớn nhất trong các hàng Bồ Tát, thì nói rằng muốn thể nhập pháp môn không hai phải xa lìa tất cả vô ngôn, vô thuyết, vô thị, vô thức, lìa cả nơi vấn đáp. Nói cách khác, chính mình phải trải qua kinh nghiệm sống và phải tự chứng mới biết được rõ ràng cái thực thể bất sanh bất diệt tiềm ẩn trong tất cả mọi chúng sinh. Thí dụ, có người đang uống một tách trà nóng rất thơm ngon, thì chỉ có người đó là biết cái nóng và vị thơm ngon của trà như thế nào mà thôi. Cho nên cổ nhân mới có câu: như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tử chi, là như vậy. Khi thưởng thức cái hương vị trà nóng này phát sinh những cảm giác khoái lạc rung động trong tâm thức, và không một ai, kể cả người này, có thể diễn tả được cái cảm giác thật đó được. Vì thế, cái biết thật thì không thể diễn tả được, còn cái có thể diễn tả được thì chắc chắn không phải là cái biết thật. Đó là lý do tại sao 49 năm dòng thuyết pháp độ sinh mà chính Đức Phật nói rằng ta chưa hề nói một chữ là như vậy. Không riêng gì Đức Phật thể nhập pháp môn bất chỉ, ngay cả Đức Lão Tử cũng viết trong Đạo Đức Kinh như sau: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Nghĩa là đạo mà nói ra được thì không phải là đạo, và tên mà nói ra được thì không phải là tên. Tuy Bồ Tát Văn Thù biết phải lìa xa ngôn tự vấn đáp mới thể nhập pháp môn bất nhị, nhưng chính Ngài cũng dùng ngôn ngữ lời nói để nói, để trả lời về cái mà ngôn ngữ lời nói không thể diễn tả được. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật: thưa cư sĩ, chư Bồ Tát đã trình bày xong, giờ đây xin nhân giả cho biết cao kiến của Ngài về phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Ông Duy Ma Cật lúc bấy giờ điềm nhiên an tọa, đại chúng cả hội trường như nín thở trông chờ. Ông Duy Ma Cật vẫn im lặng và im lặng. Tại sao lại phải im lặng? Vì cái mà ông thật biết thì không thể nói, không thể diễn tả được. Làm sao có thể diễn tả được thể tánh chân như? Làm sao có thể dùng ngôn ngữ hạn hẹp của thế giới hữu vi mà diễn tả được cái vô vi thanh tịnh vô cùng vô tận của thế giới vô vi? Vì chân lý vượt ra ngoài ngôn ngữ, thì làm sao dùng ngôn ngữ văn tự để diễn tả chân lý cho được? Vì thế cổ nhân cũng có câu: chi giả bất ngôn, nghĩa là người biết thì không nói vì nói không được. Ngược lại, ngôn giả bất chi, nghĩa là người nói nhiều là người không biết. Ở trên hội Linh Sơn, khi ông Đại Phạm Thiên Vương đem hoa sen cúng Phật, Đức Thế Tôn bèn cầm cành hoa sen đưa lên, thì toàn chúng hội đều ngơ ngác, yên lặng, chỉ có tôn giả Đại Ca Diếp là chúm chím mỉm cười. Vì chỉ có tôn giả mới am hiểu được thâm ý của Đức Phật. Đó là Phật muốn chỉ cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thường có trong tất cả mọi chúng sinh, mà con người bỏ quên nó để chạy theo cái trí thức phân biệt sinh diệt giả tạm ở bên ngoài. Nhưng tự tánh là chân không, là vô hình tướng, thì biết mà không nói, không diễn tả được, nên tôn giả chỉ mỉm cười. Khi tổ Bồ Đề Đạt Ma vào Trung Hoa vào thời vua Lương Võ Đế, sau khi được diện kiến nhà vua và thăm hỏi chư tăng ni cùng Phật tử về phương cách tu học để được giải thoát giác ngộ, thì ngài rất thất vọng, vì vào chùa nào và vị tăng nào cũng đều đem kinh điển tụng niệm ra khoe với tổ. Quá thất vọng, tổ vào chùa Thiêu Lâm ngồi xoay mặt vào tường tham thiền nhập định suốt 9 năm. Cái mà tổ không thể nói được là muốn dạy cho con người tu Phật phải quay về sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình để có an lạc, có giải thoát, chứ đừng nhầm lẫn kinh điển tụng niệm là giải thoát, vì nó chỉ là những phương tiện, là ngón tay, chứ không phải là ánh sáng huyền diệu của mặt trăng. Mãi 200 năm sau, chính Lục Tổ Huệ Năng chứng minh những điều tổ dạy là chân lý mà người đời vì chấp mà không tin theo. Trong dáng vẻ hân hoan cảm thông được diệu ý, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nói: "Siêu tuyệt thay, siêu tuyệt, pháp môn không hai siêu tuyệt, bặt cả văn tự, ngữ ngôn, đấy mới là cách thể nhập pháp môn không hai, trí chân, trí thiện." Tuy biết chứng nhập pháp môn không hai là thể nghiệm cái mà không thể nói, không thể diễn tả được, nhưng Văn Thù Bồ Tát vẫn phải dùng ngôn ngữ để nói cái không thể nói được. Đây chỉ là phương tiện để dẫn đến một cứu cánh huyền diệu tuyệt vời, để mỗi chúng sinh phải tự mình cảm nhận lấy cái nhiệm màu này. Chính pháp môn không hai mới là cứu cánh giải thoát để đưa chúng sinh xa lìa chấp ngã, chấp pháp, chấp có, chấp không, mà hướng về sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Đức Phật cũng phải dùng phương tiện để diễn tả cái không thể diễn tả được, nên chính ngài cũng tạm gọi nó là chân tâm trong kinh Lăng Nghiêm, tri kiến Phật trong kinh Pháp Hoa, Phật tánh trong kinh Đại Niết Bàn, trí huệ Phật trong kinh Hoa Nghiêm, hay Như Lai Viên Giác Diệu Tâm trong kinh Viên Giác. Cho dù có gọi nó là gì đi chăng nữa, thì chỉ khi nào chúng sinh diệt trừ hết mọi vô minh phiền não, hết tâm phân biệt đối đãi, thì tự mình cảm chứng thế nào là Phật tánh, là chân tâm mà thôi. Chân lý này mới là trí chân, trí thiện vậy. Sau khi trình bày những nguyên do và tâm đắc của mình trong quá trình thể nhập pháp môn không hai của 31 Bồ Tát, trong số hội chúng có 5.000 Bồ Tát tỏ ngộ vô sanh pháp nhẫn, đồng thể nhập pháp môn không hai. Phần tổng luận: con người sống trong thế gian này luôn dính liền với phiền não khổ đau. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi tại sao mình phải đeo mang những hệ lụy này? Làm sao phá tan được cái ách của vô minh phiền não để có cuộc sống an vui tự tại, cuộc sống vị tha vô ngã? Thật ra cái ách mà con người đeo mang từ bao nhiêu kiếp cũng chỉ vì chúng sinh có tâm phân biệt đối đãi, tức là có hai, và từ đó mới sinh ra tính ích kỷ, đố kỵ, cố chấp và mở tung cánh cửa tham sân si, mạn nghi, tà kiến để hứng chịu bao nhiêu là gió bụi trần, làm cho cuộc đời thêm đau khổ. Vì con người nhìn đâu thấy đâu cũng có hai, nghĩa là còn thấy có cao, có thấp, có tốt, có xấu, có xanh, có đỏ, có trắng, có đen, có thiện, có ác, có giàu, có nghèo, có mình, có người, có thân, có sơ, có quen, có lạ, có xuất gia tại gia, có chùa lớn, chùa nhỏ, có Phật đứng, Phật ngồi, có nước này, nước kia, có da trắng, da đen, có da vàng, da đỏ, là còn có tâm phân biệt đối đãi của tất cả mọi hiện tượng của thế gian pháp, nên con người còn đau khổ. Dài dài, chân lý ở đây không phải là không thấy có sự khác nhau về hình tướng của vạn pháp, mà là không chấp vào sự khác biệt về hình tướng đó. Thí dụ, khi nếm một món ăn, dĩ nhiên ai ai cũng biết là món này ngon hay dở, mặn hay lạt. Cái tánh biết ban đầu không có gì tai hại cả, nhưng sau khi tâm thức ghi nhận cái cảm giác ban đầu là món này ngon hay món kia dở, thì tâm mới phân biệt tạo thành ý niệm ham muốn, chạy theo món ngon mà chê bai món dở. Cái thích hay không thích mới chính là cội nguồn của phiền não khổ đau, vì nó là khởi niệm của tham sân si. Do đó, nếu nếm mà biết món này thì ngon vừa ăn, còn món kia hơi mặn thì không có gì phiền não cả. Còn chê món nấu hơi mặn mà thích ăn món thơm ngon là có khổ đau. Món mặn ăn ít, món ngon ăn nhiều, không phàn nàn là có an lạc. Phải ý thức thật rõ ràng rằng con người còn sống là phải có cảm giác, có ý thức. Nhưng đây chỉ là những tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, thì tự nó không có phân biệt đối đãi hay vô minh phiền não, tức là hai. Nhưng nếu con người chạy theo những dục vọng của cảm giác hay tham vọng của ý thức, thì đây mới chính là hai, tức là có sự phân biệt đối đãi. Thí dụ nhìn vườn hoa thì thấy nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược, hoa lan, hoa huệ, hoa dạ lý, là trăm hoa đua nở. Thì cái thấy này là tánh thấy, nên không có phân biệt đối đãi, không ô nhiễm. Tuy nhiên, nếu thấy hoa hồng đẹp hơn hoa cúc, hoa dạ lý thơm hơn hoa thược dược, rồi đam mê thích thú hoa hồng hay hoa dạ lý, thì bây giờ cái thấy này mới có phân biệt đối đãi, mới tai hại. Nên nhớ tất cả vạn pháp trong thế gian vũ trụ này là do duyên khởi tạo thành, nên đủ muôn hình vạn tướng. Do đó hình tướng, vật thể là của trời đất, chứ đâu phải là của ta. Cho nên mỗi thứ có mỗi đặc tính riêng biệt mà thứ khác không có được. Vậy chê vật này thích vật kia là đi ngược lại với sự sinh tồn của trời đất, và dĩ nhiên phiền não chắc phải đeo mang. Để dẫn dắt chúng sinh thấu hiểu nguyên lý bất nhị, tức là chứng nhập pháp môn không hai, trước hết 31 vị Bồ Tát lần lượt dùng ngôn ngữ mà diễn tả về 31 phương cách khác nhau để chứng nhập pháp môn không hai. Đây là những thí dụ rất thực tế mà chúng sinh thường đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Khi đã thấu hiểu thuần thục 31 trường hợp đó, thì chúng sinh sẽ dễ dàng nhận biết và ứng dụng lối phân tách, lìa sự tướng nhập bản thể cho bất cứ trường hợp nào trên thế gian này. Để áp dụng nguyên lý bất nhị vào trong cuộc sống được rốt ráo, thì người tu Phật đừng nhìn cuộc đời bằng hai mặt đối đãi như tốt xấu, thiện ác, giàu nghèo, thân sơ, tại gia, xuất gia. Vì đó là cái nhìn nhục nhãn dựa theo hình tướng biến đổi sinh diệt bên ngoài, nên chưa được hoàn hảo, dễ bị sai lầm. Muốn có cái nhìn chính xác, hoàn mỹ, con người phải dùng mắt trí tuệ để chiếu soi mà nhận biết rằng tuy chúng sinh vạn vật vũ trụ có hình dáng khác nhau, tính nết khác nhau, nghiệp báo nặng nhẹ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một cái rất thiêng liêng cao cả mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả được. Nên chính Đức Phật tạm gọi nó trong Kinh Lăng Nghiêm là chân tâm, Kinh Pháp Hoa là chi kiến Phật, Kinh Đại Niết Bàn là Phật tánh, Kinh Hoa Nghiêm là trí huệ Phật, và Kinh Viên Giác là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Đây chính là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, tức là cái bản lai diện mục, nghĩa là gương mặt thật sẵn có muôn đời trong tất cả mọi chúng sinh. Nếu có thể nói được, diễn tả được, thì Đức Phật chỉ gọi một tên là đủ, chứ đâu cần phải nói nhiều cái tên như thế. Nói nhiều tên mà không có cái tên nào là tên thật cả. Chỉ khi nào chúng sinh tự mình thể chứng được sự thanh tịnh tịch diệt của tâm thức, thì chính họ sẽ biết cái tên nào là tên thật. 31 vị Bồ Tát thực hành chứng nhập pháp môn không hai chỉ là phương tiện để giúp cho chúng sinh phân tách mà tự mình nhận biết sự nhiệm màu của pháp môn không hai. Cũng như kinh điển, tụng kinh, niệm Phật, thiền quán chỉ là chiếc bè, là ngón tay, là phương tiện để giúp cho chúng sinh tự mình nghiệm chứng sự huyền diệu trong thế giới vô vi thanh tịnh của Niết Bàn. Khi con người có tâm bình đẳng để không còn thấy thế gian có sự khác nhau, họ sẽ không còn thù hận, không còn bất mãn, không chạy theo sang giàu, bỏ người nghèo khó, không mù quáng chạy theo tham dục mà quên đi sự an vui tự tại của sự thanh nhàn. Không xét người qua chiếc áo mà thương yêu chúng sinh vì lòng từ bi vô ngã bên trong. Không dùng xảo ngôn để đánh bóng cuộc đời mà dùng lời chân thật để đối xử với nhau. Không tranh giành chiếm đoạt, hại người lợi mình mà gây ra nghiệp, đem hòa bình thay thế chiến tranh đau thương tang tóc. Được như vậy sẽ không còn đau khổ, không còn tranh chấp, không còn kỳ thị, cũng như trăm sông cùng đổ về biển lớn. Nghĩa là không còn nhìn thấy sự khác biệt đối đãi của hình tướng, mà nhìn thẳng vào bản thể của vạn vật, thì con người mới thể nhập nguyên lý bất nhị được. Ngay cả khi nói chứng nhập pháp môn không hai, thì chính nó đã có đối đãi rồi. Vì nói chứng nhập thì phải có đối lại là không có chứng nhập. Vì thế ngôn ngữ văn tự chỉ là phương tiện, cho nên con người còn kẹt vào văn tự. Cho dù đó là áng văn gì hay viết theo triết lý, văn chương bóng bẩy gì đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ gột rửa chân lý của nó được. Trời đất muôn sinh vạn biệt, nhưng pháp môn không hai giúp cho chúng sinh dần dần bỏ đi tính phân biệt, chấp trước. Càng bỏ nhiều chấp có, chấp không, chấp ngã, chấp pháp, thì càng có nhiều an vui tự tại. Sau cùng, lìa xa tất cả các chấp, thì vĩnh viễn sẽ có được niết bàn an lạc. Một lần nữa, câu tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh là chân lý vĩnh hằng trong mọi cảnh mọi người. Một khi hành thâm bát nhã ba la mật đa để soi thấy rằng vạn pháp là không, nghĩa là các pháp thế gian và suốt thế gian đều là không, thì ông Duy Ma Cật còn gì phải nói. Tất cả là không, nghĩa là thật tướng của vạn pháp là vô tướng, mà vô tướng chân không thì làm sao diễn tả, hễ nói là xa chân lý. Vì thế tuy ông không nói một lời, nhưng đó mới là tiếng nói của chân tâm, của Phật tánh thanh tịnh vĩnh hằng trong tất cả chúng ta. Đến đây thì không còn ngôn ngữ để nói, văn tự để diễn tả, mà chỉ còn nghiệm chứng sự huyền diệu thanh tịnh an lạc trong tâm thức mà thôi. Đây mới chính thật là chứng nhập pháp môn không hai vậy. Chương thứ 10. Phẩm Phật Hương Tích. Bấy giờ ông Xá Lợi Phất nghĩ rằng giờ ngọ trai sắp đến, rồi đây chư Bồ Tát sẽ thọ thực bằng cái gì? Đối với hàng thanh văn hay các tu sĩ tiểu thừa, họ không còn phân biệt thời gian, cho nên sắp đến giờ ngọ là họ nghĩ đến việc ăn trưa. Vì mỗi ngày chỉ ăn một bữa trước giờ ngọ, nên nếu lỡ quá ngọ mà chưa ăn, họ phải nhịn ăn ngày đó. Trong khi đó, những tu sĩ theo phái đại thừa thì uyển chuyển hơn, không chấp, không phân biệt, nên giờ nào ăn cũng được. Một hay hai bữa cũng xong, miễn sao ăn để sống, nuôi thân mà tu đạo. Trường giả Duy Ma Cật biết được thâm ý của ông Xá Lợi Phất, bèn bảo rằng: Thưa ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật dạy tám môn giải thoát, ngài lãnh thọ thi hành, há để xem tạp ý nghĩ về ăn trong lúc nghe pháp vậy sao? Nếu muốn ăn thì hãy đợi giây lát, ngài sẽ được thức ăn chưa từng có. Ông Duy Ma Cật liền nhập định, vận dụng sức thần thông khiến cho đại chúng thấy rõ, ở thượng phương thế giới trải qua 42 hằng hà xa cõi Phật, có quốc độ tên gọi là Chúng Hương. Hiện tại Đức Phật Hương Tích là giáo chủ. Nước Chúng Hương có thứ hương thơm kỳ diệu, so với mùi thơm của các thế giới nhân thiên, các cõi nước chư Phật trong mười phương cũng không có thứ hương nào sánh được. Cõi nước đó không có Thanh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh. Đức Phật Hương Tích thường truyền pháp giáo hóa cho hàng đại Bồ Tát này. Thế giới Chúng Hương thường sử dụng toàn hương, lầu các kiến tạo bằng hương, đi kinh hành trên đất hương, vườn tược hoa cảnh cũng hương. Hơi hương là thức ăn của Phật Bồ Tát ở quốc độ này. Hương này loan tả ngát thơm khắp vô lượng thế giới mười phương. Lúc bấy giờ Đức Phật và chư Bồ Tát cùng ngồi thọ thực, các thiên tử cùng có hiểu hương nghiêm. Những thiên tử này đều đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, họ dâng thức ăn hương để cúng dường Phật và Bồ Tát. Tất cả đại chúng trong hải hội đều trông thấy sự kiện này. Trong chương thứ nhất, kinh giới thiệu một chân lý là cõi tịnh độ nằm trong cõi uế độ ta bà này, nghĩa là tịnh và uế tuy hình tướng có khác nhau, nhưng cùng một bản thể. Khi chúng sinh có tâm thanh tịnh, thì thế giới chung quanh ta sẽ được thanh tịnh như cõi Phật tịnh độ. Đó là câu tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Bây giờ trong phẩm này, kinh lại giới thiệu một cõi tịnh độ tên là Chúng Hương, cách xa thế giới Ta Bà 42 hằng hà xa cõi Phật. Tại sao lại nói 42 mà không phải là 41 hoặc 43? Tại vì từ địa vị phàm phu đến quả vị vô thượng bồ đề phải trải qua 42 đẳng cấp. Dựa theo thập huyền duyên khởi thì chư pháp tương túc, nghĩa là thế giới này cũng là thế giới kia. Nhất đa tương dung, nghĩa là thế giới Chúng Hương và thế giới Ta Bà tuy hai nhưng mà một. Vì tuy có hai thế giới gọi hai tên khác nhau nhưng tất cả vẫn cùng chung trong nhất chân pháp giới, nghĩa là tất cả là một. Tại sao? Nếu thế giới Chúng Hương mà xa xôi vời vợi thì làm sao đại chúng thấy rõ được và chư Bồ Tát đi qua lại trong nháy mắt? Nếu không thấu hiểu thì dễ dàng nghĩ rằng đây là chuyện thần thoại hoang đường. Nói đến thế giới Chúng Hương nghĩa là có Đức Phật hương tích, có cơm thơm, có chư Bồ Tát và không có Thanh Văn hay Bích Chi Phật, là kinh muốn ám chỉ các vị trong hàng Thanh Văn cần chuyển tâm hẹp hòi chấp trước của mình thành tâm Bồ Đề rộng rãi như Bồ Tát, cũng như bỏ cơm thường mà được cơm thơm, bỏ bàn ghế chật hẹp để được ngồi trên tòa sư tử, bỏ tâm ích kỷ mong cầu tịch diệt niết bàn cho riêng mình mà phát tâm Bồ Đề cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác và hành Bồ Tát đạo làm lợi ích cho chúng sinh. Cõi Ta Bà có Thanh Văn, Bích Chi Phật, trong khi thế giới Chúng Hương không có, là muốn so sánh để cho các vị Thanh Văn chuyển tâm mà quay về với nhất thừa Phật đạo. Kinh muốn nhắn nhủ rằng ngay cả hàng Thanh Văn duyên giác thì con đường để viên thành Phật đạo vẫn còn xa, không nên tự mãn. Khi giới thiệu cõi Chúng Hương, kinh muốn nới rộng về sự ứng dụng của lục trần, vì thật ra không nhất thiết chỉ có nghe hay thấy, tức là sắc trần và thanh trần mới hoằng pháp, mới làm Phật sự được. Thí dụ ăn cơm thì cơm làm bằng gạo lúa, tức là sắc. Nhà cửa cây cối đất cát đều là sắc. Còn thuyết pháp thì Đức Phật Thích Ca dùng âm thanh, tức là thanh trần, để giảng dạy cho đệ tử. Nên những người tu theo âm thanh mà chứng quả thì gọi là hàng Thanh Văn. Ở đây kinh giới thiệu một lối giảng dạy khác mà chúng sinh chưa quen thuộc nhưng rất thông dụng ở thế giới Chúng Hương, nghĩa là tất cả đều là mùi hương. Đó là hương trần, nghĩa là Đức Phật hương tích chỉ dùng mùi hương mà giáo hóa chúng sinh thay vì lời nói. Nói cách khác, chúng sinh ở thế giới Ta Bà dùng nhĩ căn để nghe pháp, học pháp, hành pháp và chứng đạo quả niết bàn. Trong khi đó, chúng Bồ Tát ở cõi Chúng Hương thì sử dụng tỷ căn để ngửi mùi đạo, học đạo, hành đạo và chứng thánh đạo. Đức Phật Thích Ca dùng lời nói thuyết pháp lan tỏa mười phương thế giới, thì Đức Phật Hương Tích dùng hương truyền pháp cũng lan tỏa trong khắp vô lượng thế giới mười phương. Thế thì phương tiện giáo hóa tuy có khác, nhưng cứu cánh độ chúng sinh, độ Bồ Tát đâu có khác gì nhau. Nói cách khác, hiện tượng tuy có khác, nhưng bản thể vẫn là một. Bấy giờ trường già Duy Ma Cật hỏi các chúng Bồ Tát trong hải hội rằng, thưa chư nhân già, trong đây ai có thể qua đến cõi Phật Hương Tích để có thể thỉnh một ít cơm thơm? Do thần lực của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, cả hải hội chư Bồ Tát đều im lặng. Ông Duy Ma Cật nói, cả đại chúng trong hải hội đều im lặng cả, không đáng xấu hổ lắm sao? Văn Thù Sư Lợi nói, theo lời Phật dạy, không nên xem thường người chưa học. Ông Duy Ma Cật ngồi tại bản tòa, ở trước đại chúng hóa hiện một Bồ Tát tướng hảo quang minh, uy đức hơn hẳn mọi người, và sai bảo ông qua thượng phương vượt đây khoảng 42 hằng hà xa cõi Phật, có một quốc hiệu tên gọi là Chúng Hương. Đức Phật cõi đó hiệu là Hương Tích. Phật Bồ Tát đang cùng ngồi thọ thực, ông hãy đến đó nói đúng như lời tôi rằng. Duy Ma Cật đê đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn trọng kính vô vàn, gửi đến lời thăm hỏi Đức Thế Tôn ít bệnh, ít não trăng, mong Thế Tôn cho một ít cơm thừa đem về cõi Ta Bà làm Phật sự, khiến cho những người ưa pháp tiểu thừa được mở mang trí tuệ, phát trí đại thừa, đi theo đại đạo, và cũng khiến cho thanh danh của Như Lai được nhiều người nghe biết khắp cùng. Lãnh hội lời dặn dò ở trước đại chúng, vị hóa thân Bồ Tát liền bay lên thượng phương. Trước sự chứng kiến của đại chúng, đến thế giới chúng hương, hóa thân Bồ Tát lễ dưới chân Phật. Vào lúc này, tất cả đại chúng ở cõi Ta Bà đều nghe rõ lời bạch. Các đại sĩ ở nước chúng hương trông thấy Đức hóa thân Bồ Tát đều rất kính mộ và tán thán. Đây là việc chưa từng có. Bậc thượng nhân này từ đâu đến? Ta Bà thế giới cách đây bao xa? Sao gọi là những người ham ưa tiểu pháp? Bao nhiêu nghi vấn đặt ra và đem những việc đó thưa hỏi Đức Phật. Đức Hương Tích Phật nói với chư Bồ Tát rằng, ở hạ phương cách 42 hằng hà xa cõi Phật có thế giới tên Ta Bà. Hiện nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ. Ta Bà là cõi đời nhơ xấu năm trược hoành hành. Đức Phật Thích Ca vì chúng sinh ưa pháp tiểu thừa, mở mang chuyển hóa, khiến cho họ phá trí đại thừa. Đức Phật có một Bồ Tát tên Duy Ma Cật hằng trụ trong cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị. Vì các Bồ Tát nói pháp, vì thế sai vị hóa thân Bồ Tát đến cõi này nhằm xưng dương danh hiệu của ta và khen ngợi quốc độ chúng hương này, khiến cho Bồ Tát ở cõi Ta Bà được tăng phần công đức. Ông Duy Ma Cật là vị đại Bồ Tát thần thông quảng đại, lại lẽ nào đi khinh chê đại chúng mà phải cần Bồ Tát Văn Thù nhắc nhở. Không nên xem thường người chưa học. Đây chỉ là cách đóng tuồng để vừa nhắc nhở mà cũng vừa an ủi mà không phật lòng ai. Nhắc lại, khi Phật nói kinh Pháp Hoa để quy tam thừa về một là nhất thừa Phật đạo, thì có trên 5.000 đệ tử bỏ đi, cho nên kinh điển đại thừa rất khó nghe. Mà nếu nghe và thấm thấu thì mới liễu ngộ được giáo lý tối thượng đại thừa. Đoạn kinh này muốn nhắn nhủ rằng, Bồ Tát phải làm những việc khó làm mà người khác làm không được. Ông Duy Ma Cật tự hiện thân thành một Bồ Tát khác, đến quốc độ chúng hương bạch với Phật Hương Tích, xin bát cơm thơm rồi đem về. Tuy hiện tượng nhiều như thế, nhưng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc trước mắt mọi người. Điều này một lần nữa chứng minh rằng Ta Bà là chúng hương, và chúng hương chính là Ta Bà, tức là ứng dụng nhất đa tương dung vậy. Ở đây kinh lại dùng một phương tiện khác để xác định chân lý. Tịnh, uế là do tâm tạo. Cũng như ở chương 1 thì kinh nhấn mạnh tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Ở chương này kinh lại giới thiệu một cõi tịnh độ, nhưng thật ra cõi tịnh độ nằm trong thế giới Ta Bà này, chứ không tìm đâu xa cả. Vì nếu xa thì làm sao những lời nói của hóa thân Bồ Tát với Phật Hương Tích mà đại chúng ở cõi Ta Bà lại nghe rõ được? Như thế thì kinh muốn nói gì? Cho dù chúng sinh ở đâu, sống trong bất cứ thế giới nào mà không còn bị ràng buộc bởi tham sân si, vô minh phiền não, thì nơi đó, thế giới đó chính là cõi cực lạc, cõi tịnh độ vậy. Nói rộng ra thì nếu chúng sinh có tư duy quán chiếu để cho tâm được hoàn toàn thanh tịnh, thì ngồi đâu, đứng đâu cũng nghe như pháp. Nghe tiếng gì cũng nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng chim anh võ, bạch hạc. Và nhìn cảnh giới nào cũng là cảnh thanh tịnh u nhàn cả. Các Bồ Tát chúng hương hỏi Phật, Duy Ma Cật là người thế nào mà có thể hóa ra một Bồ Tát oai đức tròn đầy, thần thông quảng đại thế kia? Phật đáp, rất lớn, chẳng những hóa một Bồ Tát mà còn có thể hóa vô số Bồ Tát đi đến vô số cõi nước trong mười phương để thi tác Phật sự lợi ích chúng sinh. Đối với Bồ Tát, không những làm được một việc khó làm mà Bồ Tát phải làm tất cả những việc khó làm để cứu giúp chúng sinh. Trong phẩm Con Đường Phật, Bồ Tát chứng minh rằng vì muốn cứu giúp chúng sinh, họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì và bất cứ ở đâu. Ngay cả những việc phi đạo, các ngài thị hiện làm kẻ tham sân si, ham mê sắc dục, làm kẻ phá giới, làm người gian ác để làm gương cho chúng sinh thấy đó mà xa lánh. Đó chính là Bồ Tát hành phi đạo thì vi thông đạt đạo vậy. Đức Hương Tích Như Lai lấy bình bát chúng hương đựng đầy một bát cơm hương và ban cho hóa thân Bồ Tát. Lúc bấy giờ có 900 vạn Bồ Tát đồng thanh nói, chúng tôi muốn đến thế giới Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và muốn hội kiến với ông Duy Ma Cật và chúng Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Đức Phật nói, các Bồ Tát có thể đi, nhưng phải thu nhiếp hương thơm từ thân của các ông. Đừng để cho các chúng sinh cõi kia sanh tâm đam mê nhiễm ái, lại còn phải đổi thân hình vốn có của các Bồ Tát cõi này. Đừng để cho chư Bồ Tát cõi Ta Bà có mặc cảm tự ti. Lại nữa, khi diện kiến, các ông không nên có trong lòng ý tưởng khinh thường mà dấy lên tư tưởng trở ngại không nên. Tại sao? Vì mười phương quốc độ đều như hư không. Chẳng qua chư Phật vì giáo hóa những chúng sinh ham ưa tiểu pháp mà không hiện trọn vẹn cõi nước thanh tịnh đấy thôi. Dưới mắt của người có tâm tham sân si, vô minh phiền não, thì Ta Bà này là cõi uế độ, là cảnh bất toàn. Nhưng đối với người có tâm thanh tịnh, cho dù họ ở đâu, thì cảnh đó, thế giới đó đều trở thành thanh tịnh. Cũng trong thế giới Ta Bà này mà chính Đức Phật Thích Ca và biết bao đại đệ tử của Ngài vẫn có được Niết Bàn, vẫn sống an vui tự tại. Thế thì tịnh, uế là do tâm chứ không phải do cảnh. Do đó mười phương quốc độ đều là hư không, là thanh tịnh nếu chúng ta có tâm thanh tịnh. Chúng sinh vì dùng nhục nhãn mà nhìn thế gian nên thấy có phân biệt hơn thua, tốt xấu, có ngã và ngã sở, rồi sanh ra chấp pháp, cho nên có nhiều phiền não khổ đau. Ngược lại, chư Bồ Tát dùng tuệ nhãn mà hành thâm bát nhã ba la mật đa thì thấy tất cả là không, vì tất cả là huyển hóa, là do duyên khởi tạo thành, cho nên không chấp cái hình tướng bên ngoài, nên không có tâm phân biệt tốt xấu, cho nên không còn đau khổ, diệt hết mọi ưu phiền. Vì thế cõi nước của Bồ Tát được thanh tịnh là như vậy. Có ba điều kiện của Phật hương tích cho 900 vạn Bồ Tát khi họ đến viếng thế giới Ta Bà. Thứ nhất, thu nhiếp thân hương để tránh cho chúng sinh ở cõi Ta Bà mê đắm. Vì công đức tu hành thành tựu nên các vị Bồ Tát có hương thơm tỏa ngát thân người, khác với chúng sinh ở cõi Ta Bà nhơ nhớp tội lỗi xấu xa. Nhưng nếu không thu nhiếp thân hương làm chúng sinh có tâm phân biệt thì không đúng lẽ của Bồ Tát. Thứ hai, phải thu thân tướng to lớn trang nghiêm. Muốn đến cõi Ta Bà mà đem nguyên thân hình đồ sộ to lớn thì làm sao hòa nhập được. Chúng sinh chẳng những không kính phục mà còn sợ hãi xa lánh thì cũng trái với Bồ Tát đạo. Thứ ba, thế giới Ta Bà không thanh tịnh trang nghiêm thì cũng không khởi tâm khinh thường. Vì Bồ Tát thì không có tâm phân biệt thiện ác, tốt xấu, thanh tịnh, ô nhiễm. Ba điều trên là muốn nhắc nhở các vị thanh văn về vai trò của Bồ Tát. Họ làm những việc khó làm, không chấp phương tiện, không có tâm phân biệt, và sau cùng tịnh hay uế là do tâm của chúng sinh chứ không phải do quốc độ. Bấy giờ hóa thân Bồ Tát cung kính tiếp nhận bát cơm cùng 900 vạn Bồ Tát nương sức oai thần Phật. Chư Bồ Tát thốt nhiên không còn hiện diện ở thế giới chúng hương. Trong khoảnh khắc sau, tất cả cùng có mặt ở trong tịnh thất của Ngài Duy Ma Cật. Bấy giờ ông Duy Ma Cật hóa ra 900 vạn chiếc tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ. Chư Bồ Tát trong hải hội đều ngồi lên bảo tòa. Một lần nữa áp dụng chư pháp tương túc và nhất đa tương dung. Vào trong trường hợp này thì cõi chúng hương chính là cõi Ta Bà, cho nên chỉ trong khoảnh khắc là chư Bồ Tát có mặt ở cõi Ta Bà ngay. Nếu ở thế giới xa xôi vời vợi thì làm sao đến nhanh được như thế. Bây giờ ứng dụng đồng thời cụ túc thì quán trí thấy được bản thể dung thông vô ngại và vượt qua mọi hình tướng vật chất, nên không có lớn nhỏ rộng chật gì cả. Vì thế ông Duy Ma Cật tuy có hóa ra 900 vạn tòa sư tử to lớn, nhưng tất cả chỉ là tư tưởng, hình ảnh của những tòa sư tử mà thôi, chứ không phải bằng vật chất. Thí dụ, nếu chúng ta nhìn tòa nhà cao nhất thế giới, thì toàn bộ hình ảnh của cái nhà cao lớn này hiện ra trong tâm thức của chúng ta, mà không bị ngăn ngại gì cả, bởi vì hình ảnh thì dung thông vô ngại, không chật không hẹp. Một thí dụ khác, là khi chúng ta nghĩ đến Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc thì hình ảnh của cái thành dài thăm thẳm này nằm gọn trong tâm thức của chúng ta, đâu có chật hẹp gì. Nếu không thấu hiểu thì sẽ biến thành mê tín, thần thoại, hoang đường. Bấy giờ hóa thân Bồ Tát đem bát cơm đầy ngào ngạt hương thơm dâng lên Bồ Tát Duy Ma Cật. Hơi thơm của cơm sông ngát thành tỷ xá ly, lan tỏa khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Khi bấy giờ các bà La Môn, cư sĩ nghe mùi hương, thân tâm thanh thoát nhẹ nhàng và đồng khen ngợi là sự kiện nhiệm màu xưa nay chưa từng có. Bấy giờ có vị trưởng giả tên Nguyệt Cái cùng với đoàn tùy tùng 84.000 người đi đến tỉnh thất của ông Duy Ma Cật. Khi đến tỉnh thất, mọi người trông thấy chúng đại Bồ Tát rất đông. Các tòa sư tử cao rộng, trang nghiêm lộng lẫy. Tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ lễ bái chư Bồ Tát chúng và các hàng đệ tử thanh văn. Lễ xong, lui ra cùng đứng sang một phái. Các địa thần, hư không thần, chư thiên cõi dục, cõi sắc nghe mùi hương cũng đến tỉnh thất và xin được vào nghe pháp. Bấy giờ ông Duy Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất và các hàng đại thanh văn rằng: chư nhân giả, các vị sẽ được ăn cơm vị cam lồ của Như Lai. Cơm này do huân tập vô lượng đại bi mà có. Khi ăn không nên dùng tâm ý hạn hẹp suy lượng mà làm cho cơm không tiêu hóa. Bấy giờ có vị thanh văn chợt nghĩ rằng: cơm ít mà đại chúng quá đông, rồi đây mọi người sẽ ăn, rồi ai ăn ai nhịn. Nhằm hóa giải mối nghi trong lòng đại chúng, hóa thân Bồ Tát tuyên bố: thưa chư nhân giả, các ngài không nên dùng tiểu đức tiểu trí của thanh văn mà cân lường phước đức trí tuệ của Như Lai. Nếu bốn biển còn có thể hết, chứ cơm này không thể hết. Giả sử mỗi người ăn một khối to bằng núi Tu Di, ăn trọn kiếp cũng không hết được. Vì đây là thức ăn thừa của đấng đầy đủ công đức giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến vô tận, làm sao hết được. Một bát cơm này no lòng cho bao nhiêu đại chúng trong hội này hãy còn quá dư thừa. Và lại, Bồ Tát Thanh Văn nhân thiên ăn cơm này rồi thân tâm thư thái, vui vẻ an nhiên, giống như Bồ Tát ở cõi nước Nhất Thiết Lạc Trang Nghiêm. Lại nữa, sau khi ăn cơm này, từng lỗ chân lông sẽ tiết ra hương thơm kỳ diệu, giống như mùi hương của các rừng cây thơm ở quốc độ chúng hương. Nguyệt Cái, nghĩa là cái lọng hình tròn như mặt trăng dùng để che mưa đỡ nắng của các vị tôn quý ngày xưa. Cơm hương ở đây không phải là cơm vật chất làm bằng lúa gạo như ở cõi ta bà, mà cơm là hương vị thì làm sao lấy bát mà đựng. Do đó cơm hương là muốn ám chỉ cho phước đức trí tuệ hương. Vậy hương ở đây chính là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến hương. Cho nên nếu đem hương này phân chia cho toàn thế giới thì cũng không bao giờ hết. Vì thế chỉ có một bát cơm hương mà bao nhiêu người ăn cũng không hết là như vậy. Người thấy mùi hương là thâm nhập giới định tuệ hương nên có giải thoát, làm cho thân tâm được thanh thoát nhẹ nhàng. Khi mình đã có đủ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hương thì chính mình đã có được sự an vui tự tại thanh thoát trong cuộc đời, cũng như từng lỗ chân lông tiết ra mùi hương vậy. Mình có cuộc sống an vui thì chúng sinh sẽ bắt chước lối tu hành tốt đẹp này để có cuộc sống an lạc cho chính họ. Vì vậy hương thơm này lan tỏa ra vô cùng vô tận, cũng như ngọn đèn vô tận đăng tỏa ánh sáng chân lý huyền diệu không bao giờ tắt. Cơm hương mà đại chúng hưởng trong tỉnh thất của ông Duy Ma Cật chính là món ăn tinh thần để nuôi dưỡng phần tâm linh, là pháp thực để nuôi huệ mạng, là ngọn hải đăng để đưa con thuyền bát nhã về bến giác ngộ.